Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 2 tháng 8 năm 2023. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo về việc sửa đổi Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023-2024.
Hơn 290.000 thí sinh bỏ cơ hội xét tuyển vào đại học.
Trước bối cảnh tình hình xuất khẩu gạo phức tạp, một số nước cấm xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương tiếp tục có văn bản chỉ đạo về công tác này.
Nhà nông và doanh nghiệp xuất khẩu gạo vui mừng khi giá gạo xuất khẩu tăng.
Trong tháng 8 này, có thể xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh nỗ lực chống lãng phí thực phẩm.
Mua mặc đời thường là câu chuyện về tủ áo dài kết nối yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ý kiến của cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với các bộ để hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81 về cơ chế thu quản lý học phí công lập. Dự thảo sửa đổi theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu quản lý học phí quy định tại Nghị định 81 và không tăng học phí năm học 2023-2024. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các nghiên cứu để đề xuất nghị định mới thay thế nghị định 81, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12.
Được biết là trong tháng 7 vừa qua, Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh thành đã thông qua mức học phí mới trước khi năm học 2023-2024 bắt đầu. Mức học phí này được áp dụng cho bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Mức này căn cứ theo khung học phí năm học 2022-2023 của Chính phủ tại Nghị định 81, dao động từ 50.000 đến 650.000 đồng một học sinh mỗi tháng. Mỗi năm được điều chỉnh nhưng không được tăng quá 7,5%. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2023, tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển là hơn 660.000, tương đương với 66% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Được biết là tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2023 trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là khoảng 951.900. Điều này đồng nghĩa với hơn 290.000 thí sinh bỏ cơ hội xét tuyển đại học đợt 1 năm 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm nay vẫn cao hơn năm ngoái. Hệ thống cũng ghi nhận tổng số nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm nay là hơn 3.400.000. Như vậy là trung bình một thí sinh đăng ký khoảng 5 nguyện vọng xét tuyển.
Đối với các thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lưu ý cần phải thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 0 giờ ngày 5 tháng 8 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8.
Với chương trình 2018, sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10 đã hoàn thành in và nhập kho 99% kế hoạch, tương ứng với hơn 82 triệu bản. Sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 đã hoàn thành in và nhập kho 85% kế hoạch, tương ứng với gần 44 triệu bản.
Năm nay, sách giáo khoa theo chương trình phổ thông mới lớp 4, 8 và 11 bắt đầu được triển khai để đảm bảo đủ sách giáo khoa phục vụ kịp thời năm học 2023-2024. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã bám sát nắm bắt thông tin từ các địa phương để xây dựng kế hoạch dự kiến nhằm tổ chức in sớm, đồng thời liên tục cập nhật thông tin để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm cung ứng đầy đủ theo nhu cầu của địa phương. Hiện sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có mặt đầy đủ tại các cửa hàng trong hệ thống của đơn vị tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, tại cửa hàng của các công ty sách thiết bị trường học các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tại Cần Thơ, sách giáo khoa được trưng bày tại công ty cổ phần sách thiết bị giáo dục Cửu Long số 93 đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều. Và nếu có vướng mắc gì trong quá trình mua sách giáo khoa, quý phụ huynh và học sinh có thể gọi đến đường dây nóng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số điện thoại 0344 181018 để được hỗ trợ. Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo về việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Nghị định số 107/2018 của Chính phủ về xuất khẩu gạo.
Công văn nêu rõ trong bối cảnh tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp khó lường do tác động bởi nhiều yếu tố như lệnh cấm xuất khẩu gạo tại một số nước, Ấn Độ, UAE, Nga, hiện tượng El Nino gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lương thực ngũ cốc tại nhiều khu vực, diễn biến địa chính trị còn diễn biến phức tạp. Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, vân vân. Để góp phần tiêu thụ lúa gạo hàng hóa bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá lúa gạo trong nước, đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia, Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai một số nội dung. Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 107/2018 ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 107/2018, đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá lúa gạo thị trường trong nước. Thứ hai, báo cáo tình hình lượng lúa gạo tồn kho, tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 107/2018 nêu trên. Thứ ba, chủ động theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo toàn cầu, trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tình hình liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo trên thị trường trong nước và quốc tế, đề xuất giải pháp phù hợp với bộ ngành liên quan, báo cáo các nội dung nêu trên. Đề nghị gửi về Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương trước ngày 3 tháng 8 năm 2023 và qua địa chỉ email xuất khẩu gạo@moit.gov.vn.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, dự kiến ngày 4 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên sẽ chủ trì hội nghị liên quan đến công tác điều hành xuất khẩu gạo. Hội nghị sẽ bàn về các giải pháp xuất khẩu gạo trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Sau 4 ngày lệnh cấm xuất khẩu cám gạo của Ấn Độ có hiệu lực, tình hình tiêu thụ cám gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa có dấu hiệu bị tác động nhiều. Theo một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, thì giá cám gạo biến động tăng theo thị trường lúa gạo đang tăng như hiện nay là chuyện bình thường.
Giá cám gạo tại các cơ sở xay xát hiện khoảng từ 8.000 đến 9.500 đồng một ký, cao hơn tuần trước mỗi ký từ 500 đến 1.000 đồng. Trong vài năm gần đây, giá cám gạo luôn duy trì mức cao từ 7.500 đến 8.500 đồng một ký. Mức giá này cao hơn từ 500 đồng đến 1.000 đồng so với giá lúa thường tại ruộng cùng thời điểm. Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, trong 5 tháng đầu năm 2023, Ấn Độ xuất khẩu 288.000 tấn cám gạo trích ly, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 155.900 tấn, với mức xuất khẩu bình quân mỗi năm khoảng 450.000 tấn cám gạo và một lượng lớn được nhập khẩu từ Ấn Độ, nên rủi ro tại các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam sẽ đối mặt là khó tránh khỏi.
Trong khi đó, thị trường gạo thế giới đang có chiều hướng nóng lên từng ngày, kéo giá xuất khẩu gạo cùng với giá lúa hàng hóa trong nước tăng theo. Điều này khiến cả nhà nông và doanh nghiệp xuất khẩu gạo vui mừng trước những tín hiệu tích cực trên. Phóng sự do phóng viên Đồng Khởi thực hiện tại thành phố Cần Thơ.
Cánh đồng lúa 10 hectare đang trổ của anh Hồ Văn Thanh, ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. Tuy còn gần một tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch, nhưng vừa qua, thương lái đã đến đặt cọc mua lúa của anh và bà con nông dân trong địa bàn xã với giá 7.100 đồng một ký. So với vụ thu đông năm 2022, giá trên cao hơn 2.000 đồng một ký và cao hơn vụ hè thu vừa qua 600 đồng. Anh Hồ Văn Thanh và anh Lê Văn Sang, cùng ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, vui mừng nói.
Mấy chục năm nay là dường như là bán không có năm nào được cao được cái giá lúa như năm nay nhá. Điện hoài mình chừng nào mình bán thì nó chạy lại liền ha.
Tiếp tục mình chăm sóc cái lúa để cho nó đạt cái sản lượng, đặng nó tăng thêm cái lợi nhuận. Mình cũng cầu mong là cho cái giá lúa nó giữ cái một cái giá ổn định để cho từ đó thì nông dân an tâm.
Không riêng người trồng lúa, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng nhận thấy những tín hiệu tích cực từ thị trường hiện nay. Điển hình như Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết, dự ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác hơn 16.600 tấn gạo thơm với giá 674 đô la Mỹ một tấn sang thị trường Hàn Quốc. Đây là mức giá khá khả quan mà doanh nghiệp xuất bán được trong thời gian qua. Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ cho biết.
Cái giá đó là cũng cao, nhưng không phải là cao mà cái mức mà như là một số các cái chuyên gia nói. Cái vấn đề hiện nay là giữa nông dân với doanh nghiệp, với các địa phương chúng ta làm như thế nào đó để mà cái ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát triển một cách bền vững, tức là sản xuất gắn liền với thị trường. Thì ở đây là có lợi cho cả nông dân, lợi cho cả doanh nghiệp và lợi cho cả quốc gia.
Giá gạo xuất khẩu tăng, kéo giá lúa hàng hóa tăng theo, giúp cả nhà nông và doanh nghiệp đều được hưởng lợi. Và theo nhận định, giá lúa có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy vậy, trong niềm vui hân hoan cũng rất cần tuân thủ định hướng canh tác lúa bền vững. Có như thế mới hạn chế thấp nhất những rủi ro hoặc tác động bất lợi từ thị trường xuất khẩu.
Dân thú vị, mặc dù đang đứng trước những cơ hội lớn, tuy nhiên theo nhận định, mọi quyết định điều hành xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường lúa gạo trong nước và thu nhập của nhà nông. Như vậy, làm thế nào để đảm bảo hài hòa giữa xuất khẩu và đảm bảo an ninh lương thực? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề trên trong chương trình Chào buổi sáng ngày mai. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 58 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.
Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Cần Thơ có 13.000 doanh nghiệp hoạt động, khoảng từ 35-40% tổng số doanh nghiệp có hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tối thiểu 500 cơ sở kinh doanh được hỗ trợ chuyển đổi số, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp triển khai trong ngắn hạn như là khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước. Đối với nhóm nhiệm vụ giải pháp trong trung và dài hạn, gồm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, hỗ trợ tái cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày hôm qua 1 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8.
Theo đó, tập trung cho công tác tuyên truyền nhắc nhở các chủ xe, tài xế điều khiển xe ô tô các loại trong vận chuyển hàng hóa, hành khách chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan. Từ ngày 15 tháng 8 trở đi, bắt đầu kiểm tra xử lý các vi phạm của ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển và phương tiện, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, vân vân.
Để hướng người dân quan tâm sử dụng xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại, đơn vị chức năng thành phố Cần Thơ dự kiến xây dựng cơ chế, chính sách trợ giá một số tuyến xe buýt trong nội ô thành phố.
Sau khi công ty cổ phần xe khách Phương Trang đưa xe buýt hiện đại tiện nghi vào khai thác 7 tuyến nội thành Cần Thơ với giá vé phù hợp đã làm thay đổi quan điểm của người dân về hình ảnh xe buýt. Tuy nhiên hiện nay có 2 tuyến xe buýt đang vắng khách do chưa được kết nối đối lưu với tuyến xe buýt liền kề với các vùng lân cận, đó là tuyến công viên sông Hậu, thị trấn Phong Điền và cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ. Nên để phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, trung tâm sẽ tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý liên quan kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời sớm tiến hành xây dựng và cơ chế chính sách trợ giá một số tuyến trong 7 tuyến đang hoạt động.
Để triển khai các công trình dự án, thì công việc rất quan trọng là bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người bị ảnh hưởng. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các khu tái định cư đang được tập trung xây dựng để giao nền cho các hộ đủ điều kiện. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 do Ban Quản lý Dự án ODA làm chủ đầu tư, có gần 1.000 nền tái định cư phục vụ cho việc di dời và bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các công trình thuộc Dự án 3 Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Đến nay, khu tái định cư này đã có gần 80% số nền được giao cho hộ dân để cất nhà, số còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 9 tới. Ông Trần Giang Phúc, người dân khu tái định cư An Bình, quận Ninh Kiều, cho rằng
nhà nước cấp mấy nền này thì nhín ra 2 nền để xây dựng nhà trọ, để kiếm đồng tiền để xây chợ. Thấy cũng thoải mái đó, thấy cũng được đó, cũng tốt đẹp đó. Xe tới chỗ luôn, thành ra cũng đỡ chỗ đó.
Ông Nguyễn Quang Dũng, chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư An Bình cho biết.
Đơn vị thi công đang tập trung 5 mũi thi công để hoàn thành 30 tháng 12 năm 2023. để cung cấp số lượng nền đủ cho dân đã tái định cư.
Còn khu tái định cư trên đường Nguyễn Văn Cừ do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn thành phần kéo điện, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt để bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình kè trên sông Cần Thơ. Cùng thời gian này, khu tái định cư Mỹ Khánh giai đoạn 1 do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền làm chủ đầu tư cũng đã hoàn thành và đang chuẩn bị giao nền cho hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Thông Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền nói:
toàn khu hiện nay được cái phân nền khoảng 284 nền để mà thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Thì hiện nay Ủy ban dân huyện cũng đã có cái kế hoạch để bố trí khoảng 10 dự án để vào khu vực này để thực hiện tái định cư cho các hộ. Khu tái định cư của Mỹ Khánh này thì nó cũng về vị trí thì nó cũng có cái kết nối với cái đường Nguyễn Văn Cừ, thì cũng khá là thuận tiện trong công tác giao thông, cũng như hiện nay thì cũng vị trí thì nó gần cái chợ Mỹ Khánh cũng như chợ Phong Điền, thì nó cũng có rất là có thuận lợi cho người dân vào sinh sống.
Tuy nhiên hiện nay còn khu tái định cư Ninh Kiều, tiến độ xây dựng rất chậm, dù đã triển khai từ nhiều năm nhưng đến nay chỉ đạt khoảng 50%. Ngoài việc chưa đảm bảo mặt bằng thì nhà thầu cũng chưa tập trung thi công, trong khi thời gian hoàn thành vào cuối năm nay đã cận kề. Ông Lê Hoàng Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều cam kết:
đơn vị thi công là cũng chưa có xúc tiến để thực hiện theo cái tiến độ được giao, là do cái mặt bằng hiện nay chúng ta giao nhưng mà nó chưa có liền đó, thì cho nên là đơn vị thi công cũng chưa tập trung để thực hiện. Hiện nay là ban cũng đang tập trung để thực hiện cái này, đề xuất là đơn vị thi công đó là phải tập trung để thực hiện những cái mặt bằng mà đã được giao đó, thì nó mới nhằm đạt được cái tiến độ từ đây tới cuối năm thực hiện xong dự án.
Đến nay, các khu tái định cư trong thành phố Cần Thơ đã có gần 2.000 nền để bố trí cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi các công trình. Khẩn trương giải quyết nền tái định cư sẽ góp phần quan trọng để bàn giao mặt bằng, điều mà trước nay luôn gặp khó khăn khi triển khai các công trình. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 8 này, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Cũng trong tháng này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình ở khu vực này cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C.
Cụ thể, tháng 8, nắng nóng ở miền Bắc xuất hiện đang xen với các đợt mưa. Nắng nóng ở miền Trung được dự báo kéo dài trong nửa đầu tháng. Thời gian này có thể xảy ra những ngày nắng nóng gay gắt. Nửa cuối tháng 8, nắng nóng ở miền Trung xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng. Cũng theo cơ quan khí tượng, trong tháng 8, nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Thời kỳ này, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra nhiều ngày mưa rào và dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Lượng mưa ở khu vực này xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Trung tâm khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đặc biệt ở miền Trung. Trong thời kỳ này, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động, khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông, lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Như chúng tôi đã từng chia sẻ, mỗi năm thế giới vứt đi 100 tỷ đô la Mỹ chỉ vì lãng phí thực phẩm. Các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh nỗ lực chống lãng phí thực phẩm bằng những chính sách có mục tiêu ràng buộc.
Ở phạm vi quốc gia, năm 2016, Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm các siêu thị lãng phí và buộc các nhà bán lẻ lớn tặng đồ ăn không bán được hoặc phải đối mặt với mức phạt là hơn 3.700 euro. Pháp cũng đặt mục tiêu giảm 50% chất thải thực phẩm vào năm 2025.
Ngay sau Pháp, Hạ viện Italy đã thông qua luật chống lãng phí thực phẩm, vốn gây thiệt hại cho Italy 2 tỷ euro mỗi năm. Điều luật mới khuyến khích nông dân, công ty chế biến thực phẩm và thương nhân tặng thực phẩm dư thừa thay vì vứt bỏ, tuy nhiên phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Với luật này, Italy mong muốn nâng số lượng thực phẩm dư thừa quyên góp từ 550.000 tấn lên 1 triệu tấn để cứu trợ 6 triệu người gặp khó khăn.
Trong khi đó, theo luật của Tây Ban Nha, tất cả công ty liên quan đến sản xuất và cung cấp thực phẩm phải có kế hoạch giảm thiểu chất thải thực phẩm. Nếu không, họ có thể bị phạt tới 60.000 euro và lên tới 500.000 euro nếu tái phạm.
Còn tại Nhật Bản, chính phủ đã xây dựng một chính sách cơ bản nhằm cắt giảm thực phẩm lãng phí. Từ đó, các chính quyền địa phương sẽ xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể riêng. Luật này cũng kêu gọi một phong trào toàn quốc để thực hiện việc giảm số lượng thực phẩm bị bỏ phí bằng cách phối hợp giữa các chính quyền địa phương cũng như là doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Ngày 10 tháng 4 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố siết chặt kiểm soát các bữa tiệc tại khách sạn, nhất là những bữa tiệc có giá 1.500 nhân dân tệ một người, tức 220 đô la Mỹ trở lên. Các khách sạn, nhà hàng sẽ phải quy định số lượng thức ăn giới hạn phục vụ cho mỗi bữa tiệc, đồng thời có các điều khoản chặt chẽ chi tiết về dịch vụ ẩm thực nhằm chống lãng phí. Đây được coi là động thái mới nhất trong việc nỗ lực duy trì chính sách từ năm 2013 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà mọi người thường gọi là đĩa sạch. Kể từ đó đến nay, nước này liên tục áp dụng những chính sách cứng rắn nhằm giảm lượng thực phẩm bị lãng phí, bao gồm việc loại bỏ những video ăn thùng uống dại từng tràn lan trên các trang mạng xã hội.
Ngoài các chính sách hay hình thức xử phạt được chính phủ các nước đưa ra, thì rất nhiều tổ chức cũng đã tự tìm ra những sáng kiến góp phần cắt giảm lãng phí thực phẩm và giúp người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường hơn.
Mới đây nhất, một tổ chức phi lợi nhuận ở Geneva, Thụy Sĩ đã triển khai các tủ lạnh chứa thực phẩm miễn phí trên đường phố để người dân có thể lấy hoặc cho đi thực phẩm. Những chiếc tủ như thế đang có mặt trên các đường phố tại Geneva. Nó được dán chữ Frigo. Đúng như tên gọi, chiếc tủ lạnh công cộng cho đón bất cứ ai, từ người vô gia cư, người già, đến sinh viên đại học, người qua đường, đến lấy trái cây, rau, bánh mì, bánh ngọt và mang về nhà hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, ở Singapore có một hòn đảo được dùng để chôn rác, nhưng khách đến thăm có thể không cảm thấy mục đích sử dụng như thế của hòn đảo, bởi mũi không ngửi được thấy mùi khó chịu, mắt lại thấy thiên nhiên với cây và nước xanh trong. Và để duy trì sự phục vụ lâu dài của hòn đảo được mệnh danh là vườn địa đàng của rác này, Singapore đang phải chạy đua với thời gian, đẩy lùi thời hạn đảo hết khả năng chứa rác.
Hòn đảo Pulau Semakau, đảo chứa rác thân thiện với môi trường của Singapore. Toàn bộ rác mà gần 6 triệu người dân Singapore thải ra được đốt và sau đó chôn ở đây. Đất được phủ lên các hố chứa tro rác để cây xanh sinh trưởng bên trên. Các rừng nước cũng được trồng khiến đảo rác mà lại thu hút được các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, chỉ còn hơn một thập kỷ nữa thì vườn địa đàng của rác này được dự báo sẽ hết khả năng chứa, nên chính phủ Singapore đang trong cuộc chạy đua với thời gian để kéo dài sự phục vụ của hòn đảo. Bởi vì đây là nơi chứa rác duy nhất ở Singapore, mà diện tích của Singapore nhỏ, nhu cầu sử dụng đất rất lớn, nên khó để tìm địa điểm nào khác thay thế cho đảo chứa rác này.
Chưa hết, Singapore vẫn có kế hoạch thêm mục đích sử dụng cho đảo Semakau, đó là xây các trang trại điện gió và biến tro rác thành vật liệu xây dựng. Năm ngoái, Singapore thải ra 7,4 triệu tấn rác, 57% số rác này được tái chế, nhưng nhựa vẫn là vấn đề nan giải, và năm ngoái thì chỉ có 6% rác nhựa được tái chế. Rác thải thực phẩm cũng là vấn đề, chỉ có 18% được tái chế. Năm 2019, chính phủ Singapore phát động chiến dịch rác thải bằng không nhằm tăng tỷ lệ tái chế rác lên 70% và giảm 30% rác đổ đến đảo Semakau vào cuối thập kỷ này.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, gần 4 tháng ra mắt mô hình tủ áo dài kết nối yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, không chỉ giúp chị em hội viên phụ nữ khó khăn được mặc trang phục áo dài trong những dịp lễ Tết, mà còn hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn có những chiếc áo dài mới trong ngày khai giảng sắp tới. Phóng viên Hồng Dân chia sẻ.
Em Trương Hoàng Thảo Anh, học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Cuộc sống gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khi được nhận bộ áo dài từ tủ áo dài kết nối yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, đã tạo cho em thêm niềm vui và động lực trong học tập. Thảo Anh chia sẻ.
Con cảm thấy rất vui khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ mời đến và tặng cho một chiếc áo dài. Nó giúp đỡ phần nào chi phí của bà ngoại con, đặc biệt nhất là chiếc tủ áo dài đó thì cái áo dài trong đó rất là mới. Con không nghĩ là nó sẽ mới như vậy. Một điều rất là tuyệt vời ạ.
Bà Mai Hồng Tuyết là hội viên phụ nữ phường Tân An, thường có dịp tham gia giao lưu cùng với các chị em nên nhu cầu trang phục áo dài là rất cần thiết. Tủ áo dài này giúp bà tự tin hơn trong các buổi họp mặt, bà Tuyết cho biết.
Mặc cái áo dài này thì bộ dài này là tôi mới vừa chọn được ưng ý nhiều nhất, thì được bộ dài này đỡ cho tôi rất nhiều về chi phí. Tại vì bây giờ là may một bộ dài là khoảng từ 1 triệu đồng trở lên. Thì có bộ áo dài thì tôi sẽ đỡ cái chi phí đó. Và khi mà đi hội họp cùng với chị em phụ nữ để mặc cái áo dài để mà tôn vinh cái vẻ đẹp của cái áo dài Việt Nam.
Từ khi phát động mô hình tủ áo dài kết nối yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã nhận được trên 1.000 bộ áo dài, trong đó có 150 bộ áo dài mới dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này, các chị em phụ nữ trên toàn quận có thể kết nối và gắn bó hơn. Bà Phạm Thị Hồng Thắm ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Cảm thấy là như là những em học sinh đến đây để nhận áo và cái chị ở phường cũng đến nhận áo cũng như là có ý nghĩa rất là tốt. Mô hình này nên nhân rộng ra làm có ý nghĩa rất là tốt. Bây giờ những lúc đang gặp khó khăn mình được chiếc áo vậy là rất là vinh hạnh. Cái mô hình này cần nhân rộng dài kéo dài để giúp đỡ cho học sinh và phụ nữ.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chương trình tủ áo dài kết nối yêu thương là việc làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận. Bà Nga cho biết thêm.
Rất là vui khi mà thấy mình thực hiện cái chương trình tủ áo dài kết nối yêu thương, nó lan tỏa, nó mang lại cái niềm vui đến cho nhiều người, nhất là những các chị em yếu thế và những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì khi mà thấy các chị mà đến mà nhận được những bộ áo dài vừa ý, các chị rất là vui, cũng mang cái niềm vui đến cho chúng tôi để chúng tôi tiếp thêm động lực để chúng tôi duy trì và thực hiện cái chương trình tủ áo dài kết nối yêu thương này.
Hạnh phúc khi được san sẻ, đó là thông điệp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ muốn lan tỏa đến cộng đồng. Không chỉ tạo điều kiện cho chị em phụ nữ khó khăn được mặc áo dài trong những sự kiện, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên trong việc giữ gìn, phát huy giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc.
Trong chiếc áo dài em như nhành liễu mảnh mai soi mình, xanh biếc sáng hình, dòng xanh xanh biếc sáng hình, lặng theo bóng nước để tìm gặp em, đẹp tựa nắng tiên dịu dàng, đẹp tựa nắng tiên kiêu sa quyến rũ. Lòng dày sóng xôn xao, dối dòng mê mải lạc vào mộng mơ,
lạc vào mộng mơ.
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ, phất phơ tà áo thân thờ yêu thương, áo dài su mộng đêm trường, khiến lòng ngỡ vẫn vương mơ mà. Cầu trời nói nói nhịp hoàn san, để mình xanh bước bên nàng nàng ơi. Dẫu đi đi khắp chốn cùng trời, áo dài vẫn mãi rối bời nhịp tim.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.